Tôi xin nhắc cái đại chúng là cái này hơi khó nghe đó nha. Đối với những người Phật tử thường mới đi chùa, người ta thấy cái này, nghe cái này, người ta cho rằng là không cần thiết gì hết, coi những có tương quan gì với ta cả. Nhưng mà tôi xin thưa rằng nếu mà hiểu như vậy đó, người nào mà coi thường, coi như là những vấn đề này không tương quan gì với mình đó mà, thì người Phật tử đó không khi nào hiểu được kinh Phật gì hết. Nếu có hiểu chăng là chẳng qua là do cái lòng mê tín, rồi nghe những chuyện quan đường, rồi tưởng tượng những chuyện quan đường, rồi tin những chuyện quan đường đó, chứ hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Cho nên việc này là tôi xin là nhắc nhở đại chúng phải coi những cái điều mà tôi sắp triển khai để giới thiệu, để mà cúng dường cho đại chúng đấy. Những điều này khó nghe nhưng mà phải ráng mà nghe, và nghe cho nó quen. Tất nhiên là cái này là tôi sẽ có biết ở trong cái phần trực chỉ ở trong cái tập 2, bởi vì tới những cái chương, những phẩm sau này nó có tương quan hoàn toàn gắn bó với những cái vấn đề này, cho nên cái phần trực chỉ đó là tôi phải để đúng cái lúc mà tôi mới triển khai trong cái phần trực chỉ, trong cái chương đó có những vấn đề cần phải triển khai những cái thập nhị môn đó. Tuy nhiên là nếu mà tôi không giới thiệu trước để cho đại chúng có cái ý thức về cái cách nghe học kinh Vô Ma Cận bằng tập nhiều môn đó thì các vị sẽ không hiểu gì hết, không hiểu được gì hết. Và nếu có hiểu là như tôi vừa nói đó, hiểu bằng cái ốc tưởng tượng vào lòng mê tín, rồi hiểu và chấp nhận những cái quan đường vậy thôi. Kinh Vô Ma Cận này là vô số cái quan đường. Nếu mà người ta có ốc quan đường thì người ta nhìn kinh này là toàn là chuyện quan đường, và người ta tin tưởng cái quan đường đó thì suốt cuộc đời của người gọi là Phật tử đấy không dính dáng gì với đạo Phật hết, nếu hiểu đạo Phật bằng kiểu quan đường. Bây giờ tôi tiếp tục triển khai về 10 cái quyền môn, cũng gọi là thập quyền viên khởi. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho đại chúng thấy sự gắn bó của thập quyền viên khởi này với những cái nguyên văn của kinh, mà trong cái số đây tôi tin rằng là có một số đã có đọc qua bản kinh này hoặc là bản kinh nọ đã dịch. Rồi các vị sẽ thấy nếu mà nhận thức sai lầm là chẳng những không có lợi mà hại ghê gớm, bởi vì là tin quan đường, chấp nhận quan đường và hiểu theo quan đường, rồi tin theo quan đường, mà tin quan đường tức là trở thành mê tín đi. Cái từ quan đường mà các vị nhớ trong cái chuyện mà Tây Du Ký, một nhà vua mà chỉ vì tin một chuyện quan đường mà làm sai cả cái đạo lý, tổn đi phước đức rất là lớn, là ông vua nằm trên bao thấy có một vị hòa thượng đến rồi cướp vợ rồi bắt con rồi hành hung với nhà vua. Rồi nhà vua hải hùng kinh sợ trong điện chiêm bao đó, có chừng giật mình thức dậy thì giận quá, nó hòa thượng nào dám làm cả gan như thế, ra lệnh truyền đuổi hết hải ở cái bằng Ngọc Hoa Châu, tất cả hàng tu sĩ hòa thượng đều đuổi hết ra khỏi Ngọc Hoa Châu, và ông nào mà còn á mà không tuân mà bị bắt được thì là đánh đập hành hạ. Đây đó là do cái tinh quang đường ở trong chim bao. Sau đó thì thầy trò Đường Tăng tới nước là Ngọc Hoa Châu thì cũng bị trong cái tình trạng mà đuổi sau đó, cho nên thầy trò đều là giả dạng là người thường để mà mướn khách sạn ở, nhưng mà giả dạng người thường cũng không em vẫn bị lùng xét bắt. Cuối cùng thì là mấy thầy trò đều là bị bắt hết, nhưng mà do cái phương tiện thiện xảo của tôn Ngộ Không là làm cho cả triều đình hốt hoảng tưởng là yêu quái. Và trong khi đó thì Tôn Ngộ Không đã dùng biến mình thành một con bướm bướm bay vô trong hoàng cung, cạo chọc đầu vua, chọc đầu hoàng hậu, chọc đầu hết bá quan văn võ triều đình. Sáng ở nhà vua ra thì bẽn lẽn, hoàng hậu cũng khóc ròng, bá quan văn võ ra không dám ngó mặt vua, vua không dám ngó quan. Tới chừng vua hỏi sao mà các khanh nay quỳ hoài mà không đứng dậy, cho bình thân cũng không bình. Tới chừng nhà vua nó dòm lại là đầu tục lọc hết đó, láng bóng. Thì vua muốn nói ớt ta cũng vậy, vậy là tất cả chúng ta cùng nhau một thứ thì cứ bình thân. Thế thì câu chuyện sau đó, sau đó thì là giải quyết mọi vấn đề làm cho nhà vua không còn oán ghét tu sĩ hòa thượng nữa. Thì lúc bây giờ Tôn Tạng nó thôi, Tôn Ngộ Không, con tả lại cái tóc cho vua và cho các quan đi. Thì lúc bây giờ Tôn Ngộ Không nói rằng là sở dĩ tôi làm như vậy là tại vì nhà vua chỉ vì tin một chuyện quan đường mà nhà vua truyền ra một cái lệnh, nghĩa là đuổi hết hòa thượng, đuổi hết đạo sĩ ra khỏi nước. Thành ra là tôi lấy quan đường để mà tôi trị quan đường vậy thôi mà. Bây giờ nhà vua không còn hiểu quan đường nữa thì tôi xin trả lại tóc cho nhà vua, cho tất cả mọi người. Thì cái từ quan đường nó bắt xuất từ cái chỗ đó, nghĩa là những chuyện là không có thật, những chuyện đó lẽ ra là không đáng tin và không có thật, vậy mà tin ra cái chuyện đó là có thật, rồi đau khổ, rồi giận dỗi, rồi ra một cái lệnh mà thất đức truyền đuổi tất cả tăng ni đạo sĩ. Đó là tin quan đường này, thấy cái chuyện quan đường bằng cái chim bao, tin ra chuyện đó. Mà cái kinh Di Ma Cật này cũng như là kinh Quan Nghiêm, các vị mà không học 10 cái thập quyền duyên khởi này, 10 cái quyền môn này, các vị sẽ đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tin quan đường, và suốt đời nói quan quan về chuyện quan đường mà không đem lại kết quả gì hết. Chúng ta tiếp rồi. Duyên khởi là cũng gọi là thập quyền môn. Cái này là hơi khó nghe đấy, nhưng mà đại chúng để ý phải ráng mà học thôi. Muốn hiểu đạo Phật thật là phải ráng mà học thôi. Và hôm nay tôi giới thiệu rồi, cái thứ nhất là cái món thứ nhất là đồng thời phụ túc tôn ứng. Tôn ứng môn tức là cái môn này là cái ngày học đạo mà tu sĩ mà học đạo và hành đạo thì phải tập vận dụng cái quán trí của mình mà nhận thức rằng là vạn pháp, nhìn vạn pháp, bất cứ một pháp nào mà nó hiện hữu đó thì trong một pháp đó là cái bằng đồng thời tự túc tôn ứng. Trong một pháp đó nó có cái chất liệu tương quan tương nhiên với vô cùng trùng trùng những cái pháp khác, chứ không có một pháp nào tự nó độc lập mà không tương quan tương nhiên với pháp khác mà nó sinh ra. Đó là cái lối nhận thức mà người học đạo phải tập nhìn vạn pháp và phải nhận thức vạn pháp, phải hiểu vạn pháp như vậy đó. Không có một pháp nào mà tự nó cô đơn độc lập, mà trong một nó có cái chất liệu của vô vàn pháp khác, thì cái đó mới hổng tôi nói rồi. Thì sao như một con người của chúng ta vừa có đất, vừa có nước, vừa có lửa, vừa có gió, vừa có không, vừa có kiến đại, vừa có thức đại, tức là vừa có trí mà vừa có thức. Điều đó là cái điều các vị dễ hiểu này. Mà trong này có chất sắc, trong này có chất kèm, trong này có chất là sinh tố A, sinh tố B, vân vân và nhiều thứ. Mà các thứ sinh tố cũng như các chất bổ đó là từ đâu? Từ các cỏ, cây, hoa, lá, trong khí hậu của không gian, của thời gian. Nó cơ quan không vô lại, nó kết hợp thành ra một cái thân này, chứ không phải thân này sống một cách đơn giản đâu. Vì vậy cho nên một thân có đầy đủ tương ứng của các pháp khác và hợp thành. Ngược lại trong một pháp khác ở bên ngoài cũng phải quán chiếu như vậy, không có pháp nào tự nó cô đơn độc lập. Đó là đồng thời cổ tức tương ứng. Cái thứ hai là gì mà hỏi người má nó hàng chư pháp tương tức là nào? Chư pháp tương tức tự tại môn. Cái môn thứ hai này là cái người hành giả, cũng gọi là cái người thiền giả, tức là cái người tu thiền đó, hoặc là cái người học đạo giả, tức là người học đạo đó, phải thấy thì phải nhận thức, phải quan sát, mở hướng rằng là chư pháp tương tức. Thì tức là như cái này là cái kia, cái kia là cái này. Pháp này tức là có pháp kia, trong pháp kia tức là pháp này mà duyên khởi mà sinh ra pháp kia. Thì tức là vậy. Con người của chúng ta là hữu tình, nhưng mà cùng với vô tình không phải là khác. Cho nên hữu tình tức là vô tình. Cái chỗ là cái chỗ khó nghe đó. Hữu tình cũng tức là vô tình. Tại sao hữu tình mà tức là vô tình được? Là vì hữu tình mà không tức là vô tình đó thì là ta không ăn gạo sao? Mà gạo là thuộc về cái loại thảo mộc thuộc về vô tình cái gì? Ta không ăn rau sao? Ta không ăn các cái thứ ngũ cốc ngũ quả thì làm sao mà nuôi cái thân hữu tình này được? Sao mình hữu tình vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình. Thân ta là hữu tình đấy, tức là vô tình. Nghĩa là do cái vô tình, các cái ngũ cốc ngũ quả, các cái thứ mà bên ngoài nó cung cấp, nó phục vụ, nó nuôi dưỡng cái thân ta. Đây là nói một cái đơn giản thôi á. Còn nhìn lại bên ngoài cũng vậy, bất cứ một vật nào đều tương quan, vật này tức là vật kia, vật kia tức là vật này. Nhìn cái chất liệu của giải pháp tương quan tương duyên nhau mà hình thành, phải thấy cho được cái đó, phải hiểu cho được cái đó, mà tư duy quán chiếu như vậy, bởi sau này các vị mới hiểu được rằng là vì sao mà ông với bác Cật làm những cái chuyện mà kỳ lạ, làm chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn như là ông mượn những cái tòa sư tử mà mỗi cái tòa bằng cái quả địa cầu, đem cả ba muôn ai dạng cái tòa như vậy mà đem về trong cái thành Tỳ Danh Ly không chập chội. Có nghĩa là phải nhìn qua cũng là nhìn dựa trên 10 cái quyền môn này, vì các pháp tức nhau. Nói về mặt như pháp tương tức, vì các pháp là cái bằng nhất đa tương dung một và nhiều dung nhau, tức là cái thứ ba mà ta sẽ học. Và cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu là chẳng hạn như là cái bằng quán hiếp tự tại vô ngại môn, rộng và hẹp tự tại, vân vân. Thế thì cái món thứ hai là tôi tức nói mà không rồi. Bây giờ món thứ ba là nhất ba tương dung bất đồng. Này, nhất ba tương dung bất đồng, chữ đó là chánh này, còn cái chữ môn này là phần phụ thôi. Môn này tức là chỉ cho từng môn, tức là từng món. Nhất ba tương dung bất đồng, một và nhiều nó dung chứa nha. Ví dụ như là ta lấy nhiều thứ hột, hột cải, hột mè, hột bắp, hột đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, vân vân và tất cả thứ hột. Ta đang ta đụng vô ra một cái keo to, thì nhìn cái keo to ta thấy đủ thứ hộp ở trong đó, nhưng mà nó ở trong một cái keo thôi. Thế thì một cái keo là nhất, mà nhiều thứ hộp lắm ở trong đó là đa, và nhiều thứ hộp lắm ở chung trong một cái keo gọi là nhất đa tương dung. Bất đồng là mặc dù nó dung nhau được đúng trong một cái keo, nhưng mà cái keo đó là những thứ hộp đó đều là không phải một. Đất, mè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, cải, rau, cỏ, củ hoa, mình coi các loại. Thế thì giảng pháp bên nhất đa tung dung á, cái người học đạo phải nhìn cái vũ trụ vạn hữu này là nhất, gọi là pháp giới đó là nhất. Nhưng mà sinh ra hiện tượng vạn hữu vô vàn, nào là hữu tình, mà hữu tình thì bây giờ đây nọ nói nội cái hữu tình này là nhân loại thôi, bao nhiêu ngàn giống dân trên thế giới. Một từ hữu tình thôi, nhưng mà không ai nói tiếng giống ai, về màu da không ai giống ai, về tính tình không ai giống ai. Đồng chứa trong một cái Như Lai Tạng bản thể trong phong lớn nhất chân này. Ngoài ra cái chỗ hữu tình đó nó còn nào là voi, nào là cọp, nào là béo, nào là gấu, nào là nai, nào là thượng trầm hạ thú, không biết bao nhiêu những loại nữa, đều chứa trong một cái Như Lai Tạng bản thể duy nhất đó, trong cái phong lớn nhất chân đó. Đó là nói hữu tình thôi. Còn vô tầm núi sang đất liền, tờ trăng mai nước tỏ cây qua lá, thiên sai dạng biệt, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Đó là đa đây. Mặc dù là đa như vậy mà nó tương dung trong một cái pháp giới nhất quan, thế thì nhất đa tương dung. Nhưng mà hữu tình thì ra hữu tình, hữu tình màu da cái hữu tình nào thì ra màu da cái hữu tình ấy, tiếng nói cái hữu tình nào thì là tiếng nói của hữu tình ấy mà sử dụng với nhau. Các cái thứ thượng tầm hạ thú đều có sự sống, sự sinh hoạt, và cũng có những cái thứ tiếng nói, những cái thứ ký hiệu của nó hiểu với nhau. Vô tầm cũng vậy, mọi một cái thứ cây đều ăn một chất liệu phân khác nhau, nước khác nhau, và sự sinh trưởng của nó khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái khác nhau đó, bất đồng tức là khác nhau mà, nhưng mà nó tương dung, dung nhau trong một Như Lai Tạng bản thể nhất chân. Vậy mà không lộn lạo, không lộn lạo mà không phải một, mà là phải khác nhau hết. Đó là quán, cái pháp quán thứ ba gọi là nhất đa tôn tương dung. Đấy, một thì nhiều dung nhau, dung nhau trong một, mà không phải vì vậy mà đồng quá nhau là một, mà trong đó khác hết. Đây là đầu đề tu thiền không đó. Phật tử nào mà ham tu thiền là tu thiền cái này đây nè, cái đừng có mang đai cơm bầu nước mà đi kiếm thiền. Rồi nói tu học chính nghiêm vậy chứ mà tu đủ sức thiền. Không có đầu đề đã thiền cho đủ, cứ đai cơm bầu nước mà lặn lội, mình đi chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng mà đi tới cái chỗ học mà không được ngồi, ngồi mà bìa mà chéo gì đâu. Còn cái tính thức là của ai chứ không của mình. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha. Cho tôi nói với đại chúng là cái này là tu chết à. Tham thiền mà tham cho tới mà trí tuệ mà phát sanh mà, để cho mình xác định rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình là các vị sẽ có một cái sự sáng suốt và một cái đời sống thoải mái. Nó là thiền định đấy. Ba cái câu nào là đều là ba cái đầu đề thiền định, mà phải tu học mà tu nghi quán chiếu để nó biến thành ra cái chất liệu đó ở của mình, chứ không phải là bằng ngôn từ nữa. Học Phật mà kinh điển là bằng ngôn từ, nói ra bằng ngôn từ mà dựa trên văn từ mà nói thì học không có kết quả đâu. Mà cái người học Phật đó là cái bằng nguyên thiết tu hành. Học kinh rồi phải dựa trên cái lời nói, cái lời dạy bảo của kinh của Đức Phật dạy, biến nó thành ra cái chất bổ của mình bằng hành động của mình, bằng sự nhận thức, bằng trí tuệ của mình, gọi là nguyên thiết tu hành thì nó mới có bổ. Vì vậy cho nên là có người học Phật thì nhiều, nhưng mà được cái sự lợi ích đó thì nó rất là hạn chế. Là bởi lẽ người ta không tiêu hóa được cái ngôn ngữ văn tự của kinh điển, người ta không thực hiện được cái gọi là nguyên thiết tu hành, cho nên nó không có bổ. Giống như ăn mà cái tùy vị của người nào đó, mà ăn cơm vô mà không tiêu cơm, ăn khoai tây rán, khoai tây còn nguyên, ăn gà rán hamburger vô còn nguyên, rồi đi tiêu ra còn nguyên chất đó, thì cái cơ thể của người đó có được bổ gì đâu. Dầu đó là gà rán hamburger rất mắc tiền, mà không có bổ gì hết đó. Đang tiêu đó thì là còn bổ cái gì nữa. Cho nên cái học Phật là nó khó, là hơn thua nhau là ở chỗ đó. Biến cái biển thành ra chất bổ. Cái thứ bốn là nhân đà la võng. Nhân đà la võng này là cái lưới của tòa đế thích. Cảnh giới nhân mà là bổng cảnh giới một, người hành đạo phải nhìn vào hết những cái cảnh giới hiện tượng sự vật này nè, giống như là cái nhân Đà La Bổng, tức là như cái lưới của trời đã thích. Cái từ này là bạn hơi khó hiểu, là vì cái lưới của trời đã thích thì không ai thấy, nhưng mà Phật là nói, rồi kinh điển thì chép cái lưới của trời đã thích là đại biểu giống như là cái lưới của ta ở nhân gian ta, mà có những cái lưới mà ta làm bằng hộp hộp cơm, mà hộp cơm bằng thủy tinh đó. Hộp cơm bằng thủy tinh mà nó mỏng, mà nó bóng, thật là bóng. Mà hộp này nó ảnh hiện bóng vào hộp kia, hộp kia nó chiếu bóng vào hộp nọ. Mà cái lưới nhân Đà La Bổng nó nhiều lớp. Nó nhiều lớp như vậy. Mà lớp nào cái hộp châu đó đều là ảnh hiện cái hình bóng, như là từng từng cái này chiếu qua cái kia chiếu qua cái này. Cứ như thế mà chiếu từng từng vô tận. Gọi là nhân Đà La Bổng, tức là mọi sự vật nó duyên khởi trần trần vô tận như cái lưới trâu của trời để thức vậy. Phải hiểu như vậy, phải tu duy như vậy và phải nhận thức như vậy. Đó là cái cấp thứ tư, gọi là nhân Đà La Bổng, giảng pháp trần trần duyên khởi. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là trần trần duyên khởi. Những cái thần thân diệu dụng mà của các vị mà đọc có trong Hoa Nghiêm đó, nói là trần trần duyên khởi, giảng pháp trần trần duyên khởi là phải nhìn bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức, thấy rằng giả pháp trùng trùng duyên khởi như là cái lưới trâu của đế thích. Cái thứ năm là vì tế trơn dung an lập môn. Cái môn thứ năm này là cái môn gọi là vì tế trơn dung. Nó dung nha trong một cái điểm hết sức là như thế, một cái điểm hết sức như thế mà vẫn dung ra những cái lớn vô cùng. Cho nên là trước đây tôi có nói rằng lúc nọ tôi đi Hà Nội mà tôi thấy cậu đốn, sau về đây tôi có giới thiệu với các Phật tử đây. Thế quan trong điều ngữ thì có đậu giáo quả với tầng lý mà chuyển đại pháp luân. Bực trong đường ngữ, tức là chỉ cho Đức Phật đó. Bực trong đường ngữ ở thế gian, ngồi trong như trầm bé xíu mà chuyển đại pháp luôn. Câu đó tức là dựa trên cái pháp môn gọi là di tế phương dung an lập môn. Ngồi đạo nó quán như vậy, nó hướng như vậy và phải tin như vậy. Mà muốn tin như vậy thì cái việc nào là ta đã giới thiệu đạo chúng nhiều lần rồi. Các vị thấy ta đầu góp gì chưa nè? Bạn nhớ là sư tử vàng đó nha. Sư tử vàng nè. Này. Mời cái nguyện mang này là lấy cái con sư tử vàng này mà làm ví dụ nè. Đó là sư tử, nhớ là sư tử vàng, nhớ là sư tử bằng vàng. Ta lấy sư tử bằng vàng. Này. Muốn hiểu có nghĩa di pháp thương dung an lập môn là phải hiểu như thế này. Bây giờ tôi nói đây là cái lăng nó xíu chỗ cái lăng mũi sư tử này ha. Mà chỗ này là cái gì? Một điểm nó xíu đó là gì? Điểm nó xíu đó chứ mà vàng của toàn thân của sư tử này có phải không? Đây. Mặc dù là cái điểm nó xíu như vậy, chứ kỳ thật là cái giá trị vàng của nó, chất lượng vàng của nó y như là toàn thân của sư tử vậy. Nó vẫn dung nạp cái chất lượng vàng 24 của toàn thân sư tử như thế nào thì chất lượng của nó cũng như thế. Gọi là di tế phương dung. Một chỗ nhỏ xíu, một cái điểm chỗ này, một cái mắt này cũng là phương dung cái chất vàng của toàn thân con sư tử kia, không có khác gì hết. Đấy. Đó là cái lối học để mà quán, để mà thiền, để mà nhận thức giảng pháp. Cho nên nói rằng Phật mà tỏa như tầng lý mà chuyển đại pháp luân, mà nếu mà mình nghe rằng Đức Phật mà hiểu cái thân như một xíu mà ngồi tâm như tầng, mà để mà nói pháp là nghe quang đường, rồi hiểu quang đường, rồi tâm quang đường, rồi giảng nó ra cũng là nói quang. quan đường thôi.
Chứ ở đây người ta không có bảo hiểu cái kiểu quan đường đó. Hiểu quan đường nó đúng là hiểu quan đường rồi. Tính quan đường là người ngu si còn có thẳng thừng vậy. Bởi vì quan đường là chuyện không có thật. Không có thật mà không thật thì chẳng phải ngu si là gì. Cũng như là vua của cái châu gì đó. Nhà vua mà tung cái chiếc ba quan đường như thế mà ra lệnh một cách như là tội lỗi sai lầm thì kết quả là như thế nào đã rõ quá rồi. Vì vậy cho nên là cái môn thứ năm này là gọi là nghi tế cung chung giảng pháp vào ngục. Một cái nắng một pháp nhỏ xíu nào cũng đều là bản thể của nó là vẫn là chung cùng mà thôi, một bản thể mà thôi, dung nhau, nó dung nhau, nó chứa nhau trong một bản thể. Chất liệu của nó là cùng chung một bản thể, giống như cô sư tử là vàng, toàn thân là vàng, thì một điểm nào từ chỗ cái móng trước hoặc là từ chỗ cái lông mui sau cũng đều là vàng 24 mà thôi. Đó là ta dạy cái cách một quán tư duy mà hiểu mà nhận thức bản pháp, chứ không phải là ta giảng cho mình nghe mình mê tín. Do đó cho nên sau này các vị nhớ cái thất không như Ma Cập đã gọi là thất là tất nhiên là không có lớn rồi, cũng như quỳnh mai tỉnh thất thì không có lớn rồi. Chứ nói mà lớn là ta gọi là tổ đình Vĩnh Nghiêm, tổ đình Ấn Quang, tổ đình Dược Sư thì lớn, chứ gọi là thất thì không có lớn rồi. Thế mà cái thất như thế mà chứa cả ba môn hai ngàn cái tòa sư tử, mà mỗi cái tòa sư tử là 84.000 dặm. Thế thì làm sao mà để nghe cái chuyện đó là chẳng phải quan đường là gì. Nhưng mà nói cái chuyện đó là để mà dạy cho hàng đệ tử rằng phải biết rằng là Bồ Tát đã là Bồ Tát là người ta có cái nhìn, ta có nhìn, ta có cái nhìn giảng pháp, ta có cái nhận thức giảng pháp là như tế tôn tương dung an lập. Nó an lập nhau một cách nghĩa là lớn và nhỏ không trở ngại nhau là gì á, vì nó là một bản thể chung chung cùng. Cho nên cái câu như tế tôn dung an lập này á, có chỗ người ta thêm cái câu gọi là quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán hiếp tự tại nghĩa là rộng và hẹp, nó dung nhau một cách tự tại mà không hề có sự trở ngại. Về mười cái quyền năng mà có quan tâm này thì ta không dùng cái từ quán hiếp tự tại vô ngại, mà đây ta dùng như tế tương dung an lập. Người Phật tử học đạo phải hiểu rằng giảng pháp tương dung nhau, mặc dù là trong một cái điểm hết sức nhỏ nhen li ti, mà về mặt bản thể thì nó cùng chung cùng. Hiểu nó như vậy đó, cũng như là một điểm nhỏ là từ cái đầu lông đuôi của con sư tử, mà cái cách vàng đó cùng với toàn cái vàng của toàn thân con sư tử không khác gì nhau. Đó là cái cách nhận thức nha. Tôi xin nhắc là cách nhận thức, cách hiểu giảng pháp, nhận thức giảng pháp, thiền định tư duy. Cho nên là tôi nói về các vị để ý, có ý thức trước đi. Tại sao một tỉnh thất mình lại có thể dung nhau cả 32.000 cái tòa sư tử, mà cứ theo kích thước phỏng trùng là xê xích mà nói đó, thì một cái tòa sư tử là đại để là bằng cái cực kính của một quả địa cầu, cái đường kính qua địa cầu, mà 32.000 cái tòa sư tử mà để trong một cái tỉnh thất mà Bồ Tát vẫn cứ ngồi được yên tĩnh như thường. Điều đó muốn nói là cái gì? Điều đó là dạy cho các đệ tử rằng phải học, phải nhìn giảng pháp rằng bản thể chúng chung cùng. Cho nên á, mặc dù nó không có tỉnh thất nguyên tác vậy đó, mà nó còn phải dung nhau những cái lớn, là để dạy cho nó pháp là bản thể chung cùng, còn hiện tượng là quan nhân viên biến hiện hai khác mà thôi. Chứ kỳ thật là đồ là chung cùng hết. Để nói lên cái gì? Nếu mà phân tích một chuyện đơn giản này nè, chúng sanh vì vô minh mà cạnh tranh quyền lợi với nhau, vì ăn mặc ở ngủ ỉa mà giết nha, không thương tiếc. Cái tệ nữa là màu da, phân loại ra màu da vàng, màu da trắng, màu da đen, màu da chàm, vân vân. Rồi cho rằng khác màu da kia là khác với chủng tộc mình, Chứ thì thật ra là với cái nhân mà chư pháp con tích nhất đa con dung như thế thôi. Con dung an lập này thì qua cái nhìn đó thì người ta sẽ có một cái lòng từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô cực. Nhìn tất cả đều là bình đẳng với nhau hết. Bởi vì tất cả mọi người mặc dù màu da thì khác, nhưng mà giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, sự đau khổ giống nhau, sự vui buồn giống nhau. Vậy mà vì cái quyền lợi, cái bản ngã, cái cá nhân, cái quyền lợi cho một dân tộc, đó là nó phát xuất từ cái quan điểm ngang minh chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã nhỏ, chấp pháp nhỏ thì ở trong một gia đình sinh ra đau khổ. Chấp ngã to, chấp pháp to một chút thì sinh ra đau khổ trong cả một xóm làng. Chấp ngã lớn hơn nữa là chấp quốc gia, chấp quốc gia này và quốc gia nọ. Chấp ngã chấp pháp lớn thì chấp quốc gia này, quốc gia nọ. Do đó mà chiến tranh tàn phá giết chấp lẫn nhau hoài là do cái chỗ vô minh che lấp rồi sinh ra cái chấp ngã. Mà nhân là đồng thờ chư pháp, mà giả pháp đồng thờ phụ tất tương ứng. Chư pháp quan tất tự tại, chư pháp là nhất đa quan. Nhưng chư pháp là nhân và la giảng cảnh, cảnh giới. Giảng pháp là nguyên tác không dung an, an lập. Nếu mà có cái nhìn đó, cái quán chiếu đó, cái nhận thức đó, thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của các vị như là không có phân biệt. Có thể lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng, sự đau khổ hận thù càng ngày càng vơi đi. Cái thứ sáu là vì thế thương dung an lập không. Cái thứ sáu là bí mật ẩn hiển cao thành. Bí mật ẩn hiển cao thành môn. Vạn pháp nó có một cái sự ẩn hiển một cách bí mật. Ẩn và hiển, nó ẩn hiển một cách bí mật. Như là hôm nọ tôi đã đưa ra một cái ví dụ rồi đó. Này, bây giờ các vị thấy cái này, cái nắp của cái cốc này là bằng nhựa nè. Thì cái nhựa này á, khi mà các vị thấy cái đồ bằng nhựa, các vị gọi là đồ bằng nhựa đấy chứ. Thì các vị thấy cái đồ, cái nắp này là bằng một cái chất nhựa đó hả? Thế thì cái nhựa đó hiển, toàn trong đó đất, trong đó là nước và các chất hóa học khác. Trong đó có nước, trong đó có lửa, trong đó có gió. Đại biểu là tôi muốn nói địa thủy hỏa không cấu tạo lại, tương quan tương nhiên cấu tạo lại chứ không phải độc lập đó mà. Thì cái này các vị thấy là thuộc về một cái phần này là gồm phần sắc chất và bằng nhựa mà hiển ra nó. Thì trong này là cái nước rồi cái lửa là cái gió, nó ẩn đi, nó hiển ra cái nhựa. Chứ kỳ thật không phải chỉ cái nhựa thôi mà được làm ra được cái này. Tôi nói cái ví dụ thứ hai, ví dụ như một ngôi nhà, các vị đứng ngoài xa nhìn một ngôi nhà, ngôi nhà chẳng hạn như là ngôi chùa này đi, hay là ngôi nhà ai cũng được, mình nhìn ra ngoài xa mà các vị nhìn vô thì đó là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà là kiến tạo cái kiểu nào đó, kiểu Việt Nam mà kiểu Trung Quốc là kiểu của Âu Tây. Thì các vị nhìn cái nhà là thấy là chẳng hạn như chùa Vĩnh Nghiêm này là cách theo kiểu kiến tạo theo kiểu Á Đông. Thế thì ngôi chùa là hiển, tức là nó nổi rõ lên á, và cái kiểu của nó là kiểu Á Đông. Thế thì các vị thấy là cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa kiểu Á Đông. Thế thì là ngôi chùa và kiểu chùa nó làm cho các vị có một cái nhận thức như là tổng quát rõ ràng. Thế thì là lúc bây giờ các vị không bao giờ biết được cái trong cái chùa này là bằng cái gì. Các vị không có để ý đâu, trong này là sắc cỡ nào, sắc 20 ly, sắc 10 ly, sắc 15 ly, sắc 8 ly, vân vân, các vị không hề biết. Và gạch các vị không hề biết, xi măng bao nhiêu các vị không hề biết, và bao nhiêu nước để mà làm ra cái chùa này các vị không hề biết. Thế thì trong lúc đó nghe là nói chung là nguyên liệu để xây dựng cái chùa ẩn mà ngôi chùa hiển. Đây giảng pháp ẩn hiển là kiểu vậy đó. Ngược lại, ngược lại, tôi muốn có cái chùa giống như cái chùa này Thì tôi phải vào trong này tôi coi từ cái tường, từ cái đà, tường mấy mươi, đà này là đà mấy mươi, bề ngang mấy mươi, mà bề là dày của nó là bao nhiêu, rồi tôi ngồi tôi tính toán ra bao nhiêu sắt, bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch, bao nhiêu đá để mà đúc, bao nhiêu xi măng và bao nhiêu cát. Thế thì tôi vô trong này mà chúng ta ngồi chúng ta thiết tính để ta tìm hiểu cái đó, thì lúc bây giờ là nguyên liệu hiển mà ngôi chùa ẩn. Đấy, cái sự ẩn hiển là vậy đó. Ngôi chùa bây giờ các vị không quan tâm ngôi chùa nữa, mà chỉ quan tâm là bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu là đá để một hai để mà đổ, rồi là bao nhiêu nước, bao nhiêu công nhân, bao nhiêu thợ để tính tiền. Thế thì lúc bây giờ là nguyên liệu để xây các ngôi chùa này hiển mà cái ngôi chùa, hình dạng của ngôi chùa không còn trong trí các vị nữa. Thế thì giảm pháp nó như thế. Khi các vị ăn cái ớt thì cái cao nhiều thì cái cay đó, cái chất cao của ớt nó hiển, mà còn cái chất ngọt và cái chất không cay á ẩn. Cái trong cái ớt đó, nó có cái chất ngon, chất ngọt ở trong á, chứ nếu thật sự mà nó cay không, mà nó không còn có cái chất bổ nào khác thì là không ăn ớt gì. Thế thì ăn ớt mà là ớt cay là nó hiển về cái mặt cay, nó làm cho ta ngon miệng về cái chất cay. Nhưng mà ngoài cái chất cay ra là các cái khác là ẩn, cái chất bổ dưỡng lên tất cả cái chất nào mà cần thiết bổ dưỡng khác á, tao có đến xỉa tới, không quan tâm tới, thì những cái chất đó ẩn. Ăn hôm qua thì chất đắng hiển, mà còn cái chất không đắng và các chất bổ khác ẩn, vì các vị chỉ biết có mùi đắng của hôm qua thôi. Như thế thì sự vật luôn luôn là nó như thế, gọi đó là cái môn mà tôi quán thứ năm là phải quán rằng là giảm pháp nó ẩn và hiển một cách bí mật niệm màu. Bây giờ tôi nói con sư tử này, nếu mà nhìn về nghệ thuật các vị già có mà mượn bước họ chạm con sư tử này để chứng cho, chạm sư tử bằng vàng như thế này, đúc sư tử bằng vàng như thế này để chứng cho, thì các vị già có như vậy thì đối với các vị là đây là con sư tử để chứng cho. Thế thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Bao giờ đâu có một cái người mà người ta đang nghèo túng hoặc là phải bạc, phải bạc nhân quân sư tử này mà phải bạc lại hô túng nữa ha, mà nhân quân sư tử này thì lại không thấy sư tử mà chỉ thấy bàn. Và trong đó có các cái anh mà các cái cậu mà cũng túng mà muốn ăn trộm đó, mà ăn trộm mà mở cửa qua bọn người quân sư tử này là các anh tưởng tượng là anh ghi được là mấy chục cái lâu vàng chứ anh không có túng năm sư tử bao giờ. Thế thì đối với người ăn trộm mà quân được cái con sư tử này á là vàng hiển mà sư tử ẩn. Còn cái người mà giàu có quá dư của cái làm sư tử rồi đó chứng cao thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Dạng pháp đều là ẩn hiển, hiển ẩn, ẩn hiển ẩn như vậy hết. Đó là cái lối tập nhìn. Đấy, nói một kiểu nữa, các vị thấy tôi mặc bộ đồ đầu đạo, mặc áo dày thì á, các vị thấy tôi là một cái người hiền hiển. Chừng nào mà các vị thấy tôi đi lừa đảo, vứt dọc gạt vứt trắng, chỗ nào chỗ kia vứt đá bài của Phật tử mỗi người 5 triệu, 10 triệu, 300 triệu, xong rồi tôi trắng đó, thì lúc bây giờ cái mưu manh đó hiển, toàn đầu áo tu sĩ ẩn. Đó vậy đấy, đó là tôi nói là giờ 3-4 cái chuyện như vậy đó. Bởi rồi đó, người học thiền là phải tư duy như vậy, mà nhìn dạng pháp đều như vậy, chứ không phải là 1-2-3-4 cái bằng bí mật ẩn hiển tô thành, nghĩa là nó thành tựu cho nhau. Ẩn hiển, cái này ẩn, cái kia hiển, cái này ẩn. Tôi nói thêm cái khác cái nữa nè, hiện bây giờ bảo chút ngồi đâu nè, mà tấm tình mình nóng nảy, mình giận dữ, mình quạo quọ, mình mắng chửi, mình tham lam, mình giận tức, mình si mê đó là vô minh hiển. Trong khi đó là Phật tánh của các vị còn nguyên ở trong đó, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Như vậy nghĩa là tất cả các vị đều là Phật hết rồi đó chứ gì. Nhưng mà bây giờ đây là hàng ngày đụng đầu quát tháo đó, đụng đầu chữ đó, đụng đầu rầy la đó, thì não dân dân và dân dân mặt mày cứ dữ dằn hoài ha. Thì đó là lúc vô minh hiểm mà Phật tánh ẩn. Còn có lúc nào mà các vị nghe xong rồi học hành thoải mái rồi về kể từ đây ta biết rồi tất cả dạng pháp này đều là như bông, như quyển, như bào, như ẩm, như lọ, như điện, biết hết rồi. Cho nên bây giờ là làm thì làm chơi, ăn ăn chơi, sống thì sống chơi, đi chơi là đi chơi. Rồi cái là nghe cái ngày nào đó già rồi thì chết chơi, chứ còn cuộc đời của ta đâu có làm gì mà mất đi được. Đây, thì lúc bây giờ là lúc đó là thật tánh, hiểu mà vô bóng, ẩn là vậy đó. Cái bằng bí mật ẩn hiểu sâu thành. Một con người nào đó mà lúc hiển ra ngạ quỷ, lúc sanh địa ngục, thánh sàng, có. Rồi cái lúc mà hiển ra Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Như Giác, vẫn có khả năng làm việc đó. Cho nên gọi là bí mật ẩn hiển con thành. Học cái này nó hay lắm, mà hơi khó nghe đó. Cái thứ sao là
là sao rồi? Giờ 7 rồi.
7 là pháp.
Hoàng 7 là chư tàn thuần pháp.
Chư tàn thuần pháp. Cổ đức.
Cổ đức môn.
Chư tàn tức là chỉ cho giảng pháp. Hành tàn. Hành tàn hư thiệt tử do cái chư tàn đó. Việc hành tàn tức là việc làm mà nó giáo kính thật cao hơn, tốt hay xấu là tự nhà mình biết thôi. Chữ tàn đó, chữ tàn là những cái thầm kín ở bên trong á. Thì giảng pháp là nó có cái chứa, nó chất chứa một cái sự thầm kín ở bên trong, hoặc là thuần hoặc là tạp. Những cái đức tính hoặc là thuần hoặc là tạp, giảng pháp đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như là có sư tử bàn đây nè. Cái vàng mà làm ra con sư tử này là lúc bây giờ đây là do người ta dạng lọc, cho nên bây giờ là cái con sư tử này là sư tử vàng. Là cái vàng này, sư tử vàng này là thuần. Thuần là vàng. Vàng rồng. Cái thuần nó tức là thuần là vàng, tức là vàng rồng đó. Sư tử là sư tử thuần là vàng, tức là sư tử bằng vàng rồng. Nhưng mà muốn có cái vàng rồng này á, thuần là vàng này á, là không phải cái không mà pháp là lúc nào cũng có cái thứ vàng rồng như vậy. Nhưng mà cái vàng rồng đó người ta đào mỏ ngay Việt Nam bây giờ sắp khai mỏ vàng đấy. Phải moi nó ở dưới đất, ở dưới cát, ở dưới bùn, ở trong núi, ở trong than. Thế thì là vàng á, lúc thuần lúc tạp, khi thuần khi tạp. Chứ không phải là vàng là thuần là vàng. Thế thì cái lúc mà vàng mà còn ở trong quặng, ở trong than, ở trong đá lẫn lộn tổng, như bùn ở trong cát á, thì lúc đó là vàng, trong lúc đó là lúc vàng còn ở trong tạp. Và khi mà đem lên rồi nấu lập nó tung vào đó thì gọi là vàng, lúc đó gọi là vàng là thuần. Thế thì dạng pháp bông tâm nó ẩn chứa một cái thuần và tạp đầy đủ cho nhau. Tôi nói ví dụ như là con người, đây nói về con người của chúng ta thôi. Chúng ta là nó chất chứa là một cái thể hành tàn đây nè. Một cái thể mà nó hàm chứa vừa thuần mà vừa tạp trong này. Nếu chúng ta mà khắc phục tu tập thiền định, tu chỉ, tu quán, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là tâm tu và trí tuệ của chúng ta nó lần lần đi tới cái chỗ thuần thanh tịnh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có học đạo, không có hành giáo lý, chúng ta đam mê những cái vật chất, những cái phương tiện, những cái vui vẻ tầm thường của ngoài đời, thì cũng mất thân này. Mà tâm hồn trí tuệ của ta bệ rạc vô cùng và vô bằng thường dẫn thương giác phải quấy tạp nhập xen lẫn cả ngày lẫn đêm. Thế thì giải pháp về mặt vô tình là như tôi nói vấn đề vàng phân và tạp của con sư tử là nói về vô tình ấy. Còn nói về hữu tình thì tâm hồn của chúng ta, bản thân của chúng ta vẫn có lúc thuần và lúc tạp, phân và tạp xen lẫn ở trong ta này. Thành ra chúng ta có thể lắm được những cái tạp tưởng, những cái vô minh thì não được. Khi nào có khả năng thì lực mà lấn đứng được những cái tạp tưởng vô minh thì não, thì chúng ta thuần là một trí tuệ thanh tịnh như lai là Phật tánh. Ngược lại chúng ta thoát, chúng ta hàng đầu trước những cái lục vật phát sinh, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành là một chúng sanh tạp tưởng. Giảng pháp cũng như thế. Người ta lấy thành đá để mà bán, đem ra mà bán để mà làm mọi thứ vật lượng đó, cũng là lấy ra có chỗ thuần mà có những cái chỗ tạp. những chỗ tạp nó thành đó nó không có chắc nữa, nó thành ra những cái miếng nhỏ 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 mà bán ra để làm cái thứ xài cái vật tầm thường, còn những cái thứ chất mà nguyên chất mà là từng khối lớn thì ta lại làm một cái thứ đó nó có phẩm chất công dụng xài riêng. Mọi vật đều như vậy hết, cái thuần cái tạp cũng giống như cây gỗ, lõi thì thuần chắc, lõi lớn hơn lõi trong xe cả chất thì chắc, lõi chắc lõi liên vụ thì chắc, nhưng mà cái giác của nó là tạp, là nó không chắc. Thế thì luôn luôn là sự vật hiện tượng đều có thuần có tạp, kể cả hữu tình cũng có thuần có tạp. Thứ tàn thuần tạp của Đức Mông, cái thứ tám là thập thế cấp tháp dị thành mông. Thập thế cấp tháp dị thành, dị thành mông. Đây bởi các con là giải quán dạng sự dạng vật dạng pháp về mặt không gian, đứng về mặt không gian mà nhìn. Cái thứ tám này là giải cái người hành giả, cái người tu thiền là phải quán dạng pháp về mặt thời gian. Học cái này khó nha, đại chúng nhớ là khó học nha, nhưng mà các vị học như vậy các vị mới có trí tuệ được, không thường vậy là không có trí tuệ được, nói thẳng rồi đó. Tôi muốn nói đây là trí tuệ, trí tuệ của đạo Phật xuất thế gian, chứ còn phải ở ngoài thì các vị là trí tuệ dữ lắm rồi nha, đừng có kéo lộn ở đây nó nói lộn xộn nha. Trí tuệ của các vị ở ngoài là ghê gớm lắm rồi, à kinh tế ghê gớm lắm rồi, chính trị ghê gớm lắm rồi, và là mọi thứ hữu quốc ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà trí tuệ đó là theo đạo Phật thì gọi là thế trí biện, biện thông. Cái trí tuệ đó là con người vẫn đau khổ cho tới ngày chết mà chưa bao giờ thỏa mãn được chút nào về trí tuệ của mình. Tại đâu tôi nói trí tuệ đâu là trí tuệ bát nhã ba la mật, thành tựu được cái bát nhã ba la mật à, các vị không có giàu đâu, không có sang lắm đâu, không có quy quyền gì hết, mà các vị cũng không cần ăn nói ngâm nga trước những diễn đàn để cho người ta kính phục đâu, mà các vị sẽ có một sự an lạc hạnh phúc kỳ lạ không ai biết được cái đó. Tôi muốn nói về cái trí tuệ đó. Nó còn bên ngoài là bằng cấp vững vàng rồi, chút chút được nhiều lớn lắm rồi, trí tuệ vững lắm rồi, cái đó là để nhiên. Nào nha, thập thế cấp pháp dị thành mang, thập thế là bồi bào cách nhau. Ví dụ như đây nè, cái khoảng này đây là tôi là tượng trưng cho quá khứ nè, quá khứ đây nha, chặng này đây là tôi đây nè, đây là hiện tại nhá, khoảng này nè, đây là vị lai nhá, đây thường thường ai cũng biết đào nó có ba đào thôi, quá khứ hiện tại và vị lai. Mà chính Bồ Tát Như Lạc cũng hiểu ba đào là ba đào thôi, cho nên là khi mà Bồ Tát Như Lạc mà nghe Đức Như Lai thọ ký một đào nó được thành Phật là ổng chịu quá. Bồ Tát Như Lạc là thọ ký, Đức Phật là thọ ký cho Bồ Tát Như Lạc là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đào nó được thành Phật, ổng nghe ổng chịu quá. Nhưng mà tài liệu đã có rồi đó các vị đọc, đọc Bồ Tát ông Như Ma Cật mà bác Bồ Tát Như Lạc chết đứng thôi, là do gì? Qua cái nhìn của Bồ Tát người ta thấy về mặt thời gian cái bằng thập thế cấp hết mà dị thành. Đức Phật thọ ký cho ngài, Bồ Tát Như Ma Cật hỏi Đức Phật thọ ký cho ngài một đời nữa, ngài bảo thành Phật, vậy ngài tính ngài lấy đời nào? Chết ngay tức khắc. Đời nào? Đời quá khứ không? Quá khứ thì qua rồi. Đời hiện tại không? Đời hiện tại lấy cái gì mà làm cái bốn tựa gọi là đời hiện tại? Lấy cái gì mà có mắt gọi là hiện tại và quá khứ chứ? Đời vị lai không? Vị lai thì thông thường ta gọi là chưa tới, nhưng mà nó tới rồi lấy cái gì mà bốn ngang đông là hiện tại, mà từ đông là vậy? Vị lai. Cho nên là Bồ Tát Như Ma Cật mà được thọ ký một đời là tượng cho mình ngon, rồi đem cái pháp môn mà Phật dạy của mình đó mà dạy cho chư thiên kêu bằng cái pháp môn bất thối chuyển địa, nghĩa là pháp môn tu hành không có thối chuyển mà luôn luôn là đi lên cho tới cái ngày nghĩa là thành Phật. Như tôi đây là một đời nữa, Phật thọ ký cho tôi là một đời nữa để thành Phật. Bồ Tát Như Ma Cật trông cho một cái ông thích lấy đời nào? Quá khứ thì qua rồi, hiện tại không có móc, tương lai thì không lớn gì để mà biết cái hiện tại thì làm sao lại biết được tương lai? Báo tôi cái nào? Đó là quá khứ mà, thì quá khứ nào? Trong quá khứ này nó cũng quá khứ hiện tại và tương lai. Làm gì có cái lúc mình làm ngừng? Thế thì trong quá khứ đã có nó, quá khứ, rồi trong quá khứ đã có hiện tại, trong quá khứ là có tương. Tương lai thì trong hiện tại nó cũng có là hiện tại mà. Nó có hiện tại thì lớn cái gì mà chậm dùng được thời gian. Thế thì trong hiện tại cũng có hiện quá khứ, hiện tại rồi tương lai. Chỗ này là cái chỗ khó rồi nha. Nãy giờ mà chúng ta ngồi đâu mà các người tưởng là đang hiện tại nghe kinh sao? Không có hiện tại đâu nhé. Hiện tại này tức là nó đã có quá khứ rồi, hiện tại mà tôi đang nói tan rồi là đã có tương lai, rồi tương lai thì nó lại trở thành quá khứ tức khắc trong một gọi là sát na. Cho nên là học cái câu mà thập thế cách pháp dị thành nè, mơ bao nè, quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, rồi gì, vị lai nè. Thế vậy là chính cái bài này ra nè, nó gặp lại nó thành ra một cái mà ta gọi là hiện tại bây giờ nè. Đây, hiện tại ta đang quản quân đó là hiện tại đúng không? Thì chính cái hiện tại đó lại là chính bài này gặp lại thành một bài này. Thế thì một bài gọi là một bài đó, cho nên nó gặp lại chính bài. Cho nên thời gian là vô nghĩa, ý tôi muốn nói là thời gian là vô nghĩa. Học kinh điển tiểu thừa thì nói rằng bao nhiêu năm nữa thành gì, bao nhiêu năm nữa là một kiếp là bao nhiêu, nhưng mà kinh điển đại thừa đưa cho người ta thập thế chấp pháp dị thành, nghĩa là nó thành tựu cho nhau một cách nghĩa là khác, không có lúc nào mà dừng tụ, thì thời gian không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là qua rằng một đời đó nè, cái từ một đời đó, không có ăn thua gì, đối với lý đại thừa không có tương quan gì hết. Cái này là cái khó rồi nè, tôi đưa ra cái ví dụ để các vị thấy nè. Do đó mà ta biết rằng một đời là phải dựa trên vật chất hiện tượng giảm thấp. Nhưng một cái cây cao, ta biết cây nó sống 30 năm, cái cây thấp hơn nó nhỏ, ta biết cây đó được 10 năm, cái cây mới tàn ngang lên vườn, ta biết cây này được 2 năm. Thế thì dựa vào vật chất, dựa vào hiện tượng mà đánh giá về thời gian. Nếu mà xóa bỏ đi ba tả của ba cái cây thì thời gian làm sao mà biết được cái gì là quá khứ, là hiện tại, là vị lai chứ. Cũng như bây giờ đây nè, nhìn nó trong chúng ta đây nè, đấy là tôi nói cái cây là vô tình, bây giờ tôi nói về hữu tình đây nè. Do nhìn cái đầu bạc mà biết rằng đó là từ 60 tuổi trở lên, 60 năm trở lên. Do nhìn cái đầu bé có muốn tu, nó có lâm lâm mà nhuộm lại rồi đó, bên ngoài bên mở cái chung nó hơi trắng trắng, rồi biết cái tờ đó là tờ được 40 năm rồi đó, 40 năm rồi đó. Nhưng mà 40 năm mà bởi vì cái mặt là còn tươi mà cái đầu này trắng trắng, cái chung có kỳ mà nó phải nhuộm thì đưa vào đó rồi biết là 40 năm. Còn nếu có bước nhỏ là nó trẻ, nó đen mướt mà cái mặt mày nó còn minh thức đó, là biết nó khoảng là 7, 8, 9, 10 năm. Thế thì dựa vào hữu tình hay vô tầm, đó là dựa trên sự vật hiện tượng mà đánh giá thời gian. Cho thời gian thì thật không có lấy gì làm mất thời gian cả. Cái nào thật thiền á, văn thiền là tôi nói vậy là các vị nghe giống như tôi nói, tôi nói gạt sao, tôi nói bậy chứ không phải bậy à. Đây bây giờ tôi đưa ra một ví dụ, tôi nói không phải bậy đây. Cách đây là 40 năm rồi tôi có đọc ở trong cái quyển tập đọc nhà xuất bản nào đó, nhớ viết một cái câu chuyện hài hước. Nó có vẻ cái quán cơm bán cơm sản phẩm ngon lành, nó đỡ cái bản hiệu là đây là cái chỗ hiệu ăn này là bán là thổ sản ngon lành đủ thứ, trong đó có gà rán hamburger, nó kèm thêm một cái chữ đó là ma ăn khỏi trả tiền. Ma ăn khỏi trả tiền. Thế rồi là có một anh chàng đó, ảnh cũng là tiền ít nhưng mà lại thèm ăn những cái món ngon đó, cho nên đi ngang qua thấy là được rồi, vậy là mai mình vô mình ăn một bụng chơi Sao vậy anh yêu thế như vậy mà? Ma là anh qua, vô kêu trong đó có gà rán hâm bơ gơ, và có măng tây, xào, nấm quan, đông cô, gì đó nhanh. Ăn ngon rồi, ăn đã rồi đứng dậy, ba đầy, ngon. Nó phải đứng dậy. Chủ quán này là sao anh chưa trả tiền? Xin anh cho tiền. Anh nói thì cái quán này là nó là mang khỏi trả tiền mà. Thì hôm qua tôi đi ngang đây là tôi thấy là cho nên ngày nay tôi mới vô anh. Tức là đúng quá rồi, chứ còn gì nữa mà ông đòi tiền đó. Ông chủ quán ông nói tôi, cái quán của tôi đúng vậy. Tôi đòi có chữ là mang khỏi trả tiền, điều đó tôi không có cháy. Nhưng mà mang nó khỏi trả tiền. Còn bất quà anh ăn, bất quà là bữa nay cho nó làm ai đâu. Đâu, làm sao mà có ngày mai? Cái vấn đề ba đời nó cũng như vậy đó. Thật thế cách pháp dị thành môn, cái người học đạo quán về mặt thời gian của dạng pháp nó cũng như vậy đó. Không lấy gì làm cái mắt để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại, để gọi là tương lai. Mà kỳ thật trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong hiện tại đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong tương lai có quá khứ hiện tại vậy. Đây là tôi nói ví dụ như trong tương lai là tới đâu đó, đây nó ra này, khúc này là tương lai đi. Bây giờ các vị nói làm sao mà trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại như ra được? Nếu mà trong tương lai mà cái tương lai không có quá khứ hiện tại như ra là các vị không làm gì được hết. Đâu tôi nói ví dụ như cái sao các vị chạy đây nè, nè chạy đây nè, chạy đây là qua tương lai rồi nè. Nếu mà tương lai là không có quá khứ hiện tại gì, vì lai là các vị chạy tới qua cái tới tương lai rồi đúng cái âm là bể xe hết thôi. Do đó cho nên trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại gì, vì lai sẵn ở bên đó rồi đó. Cho nên là từ đây là quá khứ là các vị chạy bỏ nó bể luôn, tới bạn chạy qua đúng tới tương lai. Tương lai cũng phải có quá khứ hiện tại gì, vì lai chứ không là cái xe này không còn chạy được nữa. Tới tương lai là bụng âm mà là bể nó hết chết, gỡ vô nhà hoàng. Do đó cho nên là Bồ Tát Di Mặt Trật, trong kinh Di Mặt Trật nói đó nha, giả sử có những chúng sanh họ muốn sống một kiếp thì Bồ Tát có thể cho họ biết rằng 7 ngày, trong 7 ngày hiện là một kiếp để cho họ bằng lòng để họ học đạo, họ tu hành đấy. Ngược lại có những chúng sanh sống 100 kiếp mà họ muốn sống có 7 ngày thôi, Bồ Tát làm cho họ hiểu biết được rằng là họ sống trong 7 ngày. Đấy là cái vấn đề là muốn dạo qua cái người học Phật là quán cái pháp quán về mặt thời gian cho bằng thập thế cách pháp dị dị thành. Thời gian không có cái gì để gọi là lâu, để gọi là mau cả đâu. Gọi là lâu gọi là mau là do giữa trong hiện tượng sự vật giảng giảng pháp. Mà hiện tượng sự vật giảng pháp này đối với cái nhân của Bồ Tát bằng cái trí tuệ của Bồ Tát thì giảng pháp đã dài không từ lâu rồi. Thì lấy cái gì mà biết lâu biết bao chứ? Cái này cách gì để nha. Với cái nhìn của Bồ Tát của thật là những người mà hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi chiếu kiến ngũ uẩn giới, giới không, giới không nghĩa là giải thoát giới, giới không mà giải thoát ngũ tưởng mà giới không vào thì thời gian còn có lâu có bao nữa được không? Không có cái gì để gọi là lâu là mau được cả. Cho nên thời gian dài với ngắn là dung phân nhau trong một đời đã có đủ chín đời. Chỗ này là cái chỗ phải học Phật, rồi phải như thiết tu hành, rồi phải tư duy, rồi phải có thiền định thật sự, các vị mới thấy được những cái điểm này. Thì các vị đọc kinh Di Ma Cả, các vị nói không quan đường. Bằng không thì đọc giữa cái văn tự mà đọc thì đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tâm quan đường, rồi suốt cuộc đời đều nói chuyện quan đường. Nhưng mà sự thật mới hiểu được kinh đó là phải học 10 cái môn này đó nha. Hơi khó nghe đấy, nhưng mà những vị nào mà muốn đi sâu vào đạo Phật là rất mà nhớ và gắn mà tư duy. Có một lúc nào đó nó sẽ bung ra, nó sẽ ngộ, ta gọi là ngộ đó. Chứ không phải là ai nghe cũng ngộ liền đâu. Có những vị tu một thời gian dài, rồi do một cái nhân duyên, một cái điều kiện nào đó, rồi người ta ngộ. Chứ không phải người nào là học đạo cũng ngộ liền. Cái thứ chính là, cái thứ chính là duy tâm hồi, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Tức là cái môn thứ chính này á, mỗi người bộ tổ Phật học Phật phải quán rằng là tất cả đều là duy tâm hết hả. Bởi vì kinh Quan Âm mà đâu là cái chủ trương của kinh Quan Âm mà nhất nhân vật lũ tri tam thái nhất thiết Phật ân quán thân quán tâm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đạo mười phương Phật, nên quán cái tâm của Pháp giới, nên quán cái bản thể của Pháp giới, tất cả đều duy tâm tạo, gọi là duy tâm hồi chuyển. Hồi chuyển đó có nghĩa là nó làm nhân làm duyên cho nhau mà sanh sanh diệt 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 sanh, sanh sanh nó sâu dần mà nó làm nhân quả cho nhau, làm nhân duyên cho nhau mà nó hình thành ra giải pháp. Cho nên gọi là thiện thành. Thiện thành nghĩa là nó hình thành nhau một cách như là tuyệt diệu, một cách sáng lớn, một cách vi sáng, một cách tuyệt diệu mà không ai biết tại sao, vì sao và hồi nào nó thiện thành. Thiện thành của thiện thành đây nó giống như là tôi nói về như thế học các bạn, và như thế chúng thức nó như thế, như thế biến à, nó biến như vậy như vậy như vậy, qua cái sức vận động mà đủ đủ cơm rượu xanh. Cái câu nói đó là chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi thôi, chứ còn các dẫn đường khác mà họ nói tôi điên, họ cho tôi điên cho đi quà mất rồi. Nhưng mà tôi phát triển cho đi quà á. Nhưng mà tôi tâm rằng chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi câu đó. Qua những cái chủng thức nó biết như vậy giờ nhé. Như vậy, qua cái sức vận động nó, của nó, vận động một cách như tá, cách hiện thành này nè. Mà sự vật hiện tượng sanh. Chứ còn thiên thành môn. Rồi tôi đã chế biến lại là do nhất thiết cơ nếp như thế đến diễn chuyển chuyển lực có bỉ bỉ cơm rượu xanh, do cơ nếp và men trộn lại à, rồi nó biến như vậy rồi do cái sức của cái quá trình vận động vi phá thiện thành của đó, thiện thành của nó nghĩa là nó thành tựu một cách vô cùng tuyệt diệu, không ai biết được sức ngọt đem tới hồi nào, sức nồng của rượu đem tới hồi nào. Vậy mà dành nước từ đâu lên đất, vậy là ba ngày sau là cái vụ có nước, có ngọt và có chất nồng cơm rượu. Đó là cái chữ thiện thần là chỗ đó. Chứ bằng như thế như thế biến, chuyển chuyển lực có, do sức chuyển chuyển. Số thuộc cái tờ mà vui tâm hồi chuyển này cũng là ăn với cái tờ đó. Tâm đó về mặt phát tánh không hòa học thì ta gọi là duy tâm. Mà khi mà học nhìn về mặt giảng pháp thì tôi gọi là giảng pháp duy thức. Cái kỳ thật duy tâm và duy thức đều giống nhau. Chẳng qua là nói duy tâm là nói về mặt năng phàm, nói về mặt cái thú để đụng bảy cái thứ trái cây. Cái thú đụng bảy thứ trái cây. Do duy cái thú mà đụng được bảy thứ trái cây này. Phàm nói về mặt duy thức đó, là duy bảo trái cây này. Bảo thứ cái này mà có ra cái thúng là bởi bụng bảo thứ cái cây. Cho nên do bảo thứ cái này mà người ta mới thương cái thúng bởi bụng. Cho nên không có bảo thứ cái này cần thiết thì người ta không thương cái thúng để làm gì. Do đó cho nên thúng bởi bụng bảo thứ cái cây. Mà vì bảo thứ cái này có, mà cần dùng bảo thứ cái này cần có, cho nên ta mới thương thúng bởi bụng. Thế thì năng tàn, cái thứ cái cũng thúng năng tàn là cái vũ trụ chứa đựng giảng pháp. Còn giảng pháp là sở tàng, là cái bớt đựng chứa trong đó. Thế thì duy tâm hồi chuyển, tức là duy tâm, đó là duy tâm hay là duy thức. Nếu mà ta quán triệt về mặt hai mặt đó là, thì ta nói cái nào cũng được hết. Nói duy tâm cũng được. Nói duy tâm tức là nói là về cái năng tàng. Còn nói duy thức là nói về mặt sở, sở tài, cái bụng bụng và cái hay bụng. Cái bụng bụng là nghe các bụng bụng này mà có. Các bụng bụng này là bụng bụng trong cái mà đổ bụng kia. Cái bụng duy tâm hồi chuyển thiện thành, vạn pháp đều duy tâm. Ưng quán thân cái tâm nhất thiết duy tâm nào, nên quán cái tâm của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì không quán nhân vạn pháp bằng từ cái môn thứ nhất và có cái môn thứ bảy là nhìn tập, nhìn tập quán chiếu, tập tư duy, tập nhận thức giải pháp về mặt không, vậy là không gian. Cái môn thứ tám này là Phật thấy cách pháp dị thành nơi, là cái người học Phật phải tập nhìn, tập tư duy, tập nhận thức giải pháp về mặt thời gian. Bắt qua mặt nhìn hiểu biết về mặt không gian hay mặt thời gian đi nữa, nên hiểu tổng quát rằng tất cả đều là duy tâm mà chuyển biến mà hình thành, là nhân duyên qua lại tác động cho nhau mà hình thành thôi, chứ không có do đâu khác. Tất cả đều duy tâm đây là thác sự hiển pháp, thác sự hiển pháp sanh giải môn. Cái môn thứ mười là gì? Cái môn thứ mười là người ta nói rằng chính cái môn tên này nè, chính cái môn mà đã giảng giải trình bày trên này. Hiểu được như vậy, nhận thức được như vậy, nó không phải là cái chuyện quan đường đâu, mà hiểu biết giải pháp, nhìn giải pháp về mặt không gian và tư duy giải pháp về mặt thời gian mà hiểu được như nó đã già đó, là do vừa trên mọi sự vật hiện tượng mà nhưng cái sự thật của nó như vậy mà có ra chính cái lối giải thích trên kia. Cho nên chính cái lối mà giải cho người ta giải thích hiện tượng giải pháp, giải cho người ta tư duy, người ta nhận thức bằng chính cái bản thân đó, là dựa trên cái bản thác sự hiện pháp, nghĩa là dựa trên sự vật hiện tượng nó nổi rõ bài trước mắt ta đó. Dựa trên đó mà ta nhìn, ta tư duy quán chiếu nó về mặt thời gian, tư duy quán chiếu nhận thức nó về mặt không gian, là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể đàng hoàng mà có sự hiểu biết đó, gọi là sân giải môn. Cái sự hiểu biết đó là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mọi người hiển bày ra đó mà có sự hiểu biết đó, có cái lối giải thích đó, có cái lối tư duy quán chiếu tu tập đó, chứ không phải là hiểu bằng cái kiểu cầu tượng và quan được. Cho nên cái thứ mười là kết luận rằng là cái môn thứ mười gọi là thác sự hiển pháp sân giải môn, hiểu chính cái môn trên, không phải là hiểu bằng kiểu quan được, mà là dựa trên hiện tượng sự dịch cụ thể mà tư duy mà nhận thức. Thì á, đại chúng học cái này để mà nghe qua, để chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là cái này là tôi có biết, là tôi nói rõ ở trong cái tập sau để mà giải thích về những cái chuyện mà lá lung của Bồ Tát Nhưng Mà Tạc Lặng. Nếu mà không học bồ môn này thì những cái chuyện lá lung của Bồ Tát Nhưng Mà Tạc Lặng, gọi là tôi đã nói rằng là Nhưng Mà Tạc là người bất tu nghì, rồi á nói cái pháp bất tu nghì, rồi á trình diễn cái cảnh giới bất tư nghì. Trước thì là toàn là những chuyện bất tư nghì không, mà nó hiểu được những chuyện bất tư nghì đó có lợi ích thực tiễn cho mọi người trong đời sống tu tập, thì xin nhắc lại một lần nữa là phải học hết sức để ý cái này, đừng coi thường cái này, rồi các vị sẽ thấy cái thâm sâu của đạo Phật. Và các vị học về cái này không bao giờ một người nào, một thiên ma ngoại đạo nào mà vũ khí mà gạt lẫm các vị đi vào trong đường quan đường mê tính dị đoan nữa Bồ Tát. Hết giờ là dần hành đây. Số văn gió đêm và nguyện đỏ thiện áo gió tầng thề nguyện.